không phiền thì Phật không có dính gì hết. Mà họ Ngài không buồn không phiền thì Ngài đâu có khổ. Còn chúng ta bị chửi vậy thì sao? Chịu không nổi, phải không? Chịu không nổi cho nên chúng ta khổ. Mà nếu ông Phật khi đó ông đứng lại để cự lộn với người Bà La Môn thì bây giờ chúng ta còn lại Ngài không? Không ai lại nữa. Chị Phật đâu có hơn người ta. Đó. Như vậy cái chỗ hơn của Đức Phật không phải là thắng được cái bên ngoài, mà chỗ hơn là Ngài thắng được Ngài. Nghe chửi mà không giận, không phiền, đó là cái chiến thắng. Còn mình bây giờ cứ giành thắng người khác, còn mình thì để đó, phải không? Mình nuôi nó, mình lo thắng người ta thôi. Như vậy thì mới thấy rằng trên con đường tu chúng ta còn nhiều si mê. Mà còn nhiều si mê tức là chúng ta còn nhiều đau khổ. Như vậy thì tất cả chúng ta ngày nay tu thì phải sao? Phải bớt lần cái si mê, phải không? Phải giảm dần dần cái si mê. Mà si mê giảm thì trí tuệ tăng. À, muốn giảm, giảm bằng cách nào? Bây giờ tất cả quý vị nhớ, chúng ta có hai cái si mê đáng kể nhất. Một là si mê chấp ngoại cảnh là thật. Hai, si mê chất chấp thanh tâm mình là thật. Bây giờ tất cả cảnh, như khi nãy tôi nói, từ cái đồng hồ, cái bàn là những vật nhỏ, rồi tới cái nhà là vật lớn. Đồng hồ duyên hợp là giả, cái bàn duyên hợp là giả, thì cái nhà này duyên hợp nó thiệt được không? Cũng giả luôn. Như vậy thì cảnh bên ngoài là duyên hợp thì cảnh đó nó không có thật. Mà nó không thật mà mình chấp nó là thật tức là si mê. Không thật chấp thật là si mê, phải không? Vì thấy không đúng chân lý. Còn không thật, biết không thật, đó là sáng suốt, là trí tuệ. Như vậy thì tất cả chúng ta sống ở trong đạo là phải tập mỗi ngày, mỗi ngày quân tập cái trí tuệ. Như khi nãy tôi nói, một thiền sư mà trước kia Ngài thấy núi sông là núi sông thì giống ai? Giống chúng ta bây giờ, phải không? Núi sông là núi sông thiệt, nhưng mà gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy, chỉ dạy phân tích rõ ràng, chừng đó Ngài mới thấy núi sông không phải là núi sông. Như nãy giờ tôi nói, đồng hồ không thiệt đồng hồ, cái bàn không thiệt cái bàn, cái nhà không thiệt cái nhà, đó là giai đoạn không thiệt. Mà phải bao nhiêu năm? 30 năm quán chiếu như vậy. Rồi thì 30 năm quán chiếu như vậy thì tất nhiên cái tâm nó hết si mê, thấy đúng như thật, thấy đúng như thật, cho nên sau đó thấy núi sông là núi sông. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta có quán chiếu không? Không có quán gì hết. Nhiều khi còn bắt chước người ta, nghe người ta nói thật cái mình hưởng ứng thật, thấy không? Rồi thêm chuyện này chuyện kia phê phán hay dở đủ thứ. Đó. Như vậy mới thấy trên đường tu chúng ta phải tập quán chiếu bằng trí tuệ đúng như thật.
Chúng ta có trí tuệ, mà trí tuệ đó nó không phải là khó. Thấy đồng hồ giả, biết rõ ràng đúng như thật, vì nó hợp lại từng phần thì nó giả, không ai chối cãi được.
Như vậy thì cái giả từ một cái vật nhỏ tới những vật lớn thì cũng biết là giả, phải không? Mình từ cái nhỏ mình suy luận tới cái lớn thì tất cả đều là giả. Bởi vậy cho nên Phật mới nói rằng nếu mà biết các tướng nó là hư dối thì chúng ta thấy Phật hiện tiền. Đó, đó là cái trí tuệ mình đầy đủ. Mà trí tuệ đầy đủ là thấy Như Lai, phải không? Như vậy thì quý vị xét kỹ, thấy Phật khó hay dễ? Nói khó cũng được mà nói dễ cũng được, phải không? Nếu mà một phen chúng ta biết rồi, thấy rồi, không có quên á thì dễ. Còn thấy biết rồi mà gặp cảnh cái quên thì đó rất là khó. Như vậy thì chúng ta kiểm lại tất cả cái cảnh bên ngoài có cái gì mà không phải duyên hợp không? Không có cái gì mà ngoài duyên hợp được thành hết. Như vậy thì tất cả cái gì duyên hợp thì tạm có rồi tan, chứ không có thiệt. Không thiệt mà tưởng là thiệt thì đó là si mê, phải không? Cái si mê này nó đậm lắm, nó dẫn mình đi hoài không có dừng được. Như vậy thì chúng ta muốn có trí tuệ thì phải thường quán chiếu, phải xét nét kỹ càng thì chúng ta mới hết si mê. Cho nên cái người tu phải có cái nhìn, có cái nhận định cho chín chắn. Đó là tôi nói mê cảnh, à, lầm cảnh, giả tưởng là thiệt. Bây giờ tới cái mà thân thiết nhất là thân và tâm. Bây giờ thân của chúng ta thiệt không? Nói không thiệt thì tôi chỉ nghe chứ tôi chưa dám tin. Tại sao tôi không dám tin? Vì ở đây thì nói nó không thiệt chứ ra đường nó thiệt mất à. Đó là một cái lẽ thật. Vì vậy cho nên ở đây chúng tôi phân tích cho quý vị thấy thân này rõ ràng là không thiệt. Bởi vì trong nhà Phật dạy cái thân chúng ta nó kết hợp rất nhiều, nhiều phần. Nhưng mà đơn giản nhất thì Phật chia nó là bốn phần. Một là phần đất, hai là phần nước, ba là phần lửa là nóng, bốn là phần gió. Đất, nước, gió, lửa, bốn cái phần đó, bốn cái phần đó là cái gốc của thân này. Như vậy thì tất cả quý vị kiểm lại, trong người chất cứng là đất, chất ướt là nước, đậm là gió, ấm là lửa. Người nào thiếu một cái đó còn sống không? Như vậy thì bây giờ quý vị kiểm nghiệm lại thân này do bốn thứ đất, nước, gió, lửa tụ hợp thành. Nhưng mà nó tụ hợp rồi nó thành nguyên vẹn hay là phải nuôi dưỡng, phải bù bổ hàng ngày? Bởi vậy tôi thường hay đặt câu hỏi, như bây giờ tất cả quý vị ngồi trong giảng đường này, lỗ mũi quý vị đang làm gì? Thở nghĩa là sao? Mượn không khí ở ngoài đem vô. Vô rồi sao? Rồi trả ra. Rồi mượn đem vô trả ra. Nói mình ngồi chơi có ngồi đâu, chơi đâu, làm việc hoài, mượn trả, mượn trả, không có dừng, phải không? Mà khi nào trả rồi mà làm biến không muốn mượn nữa thì sao? Đó là chết mất. Thì như vậy sự sống của mình bằng cái mượn, bằng cái trả, chứ không có thật. Rồi lát thì mượn tách nước, phải không? Mượn tách nước rồi trả không? Mượn rồi trả. Mượn vô rồi trả ra. Rồi lát nữa thì mượn ít ổ bánh mì và ít chén cơm, phải không? Đó, thì cơm bánh mì là đất. Mượn vô rồi trả không? Như vậy thì kiểm lại mỗi ngày chúng ta sống bằng cái gì? Mượn trả, mượn trả. Khi cần mượn có mượn, khi cần trả được trả, phải không? Đó là tốt. Cho nên tôi nói giá trị của con người, nói thẳng thì chỉ là cái mượn trả được suôn sẻ, đó là hạnh phúc, phải không? Mượn trả suôn sẻ là hạnh phúc chứ không có gì lạ hết. Vậy thì chúng ta có cái gì quan trọng mà cho cái ngã này là trên thiên hạ là số 1? Có gì quan trọng không? mang cái thân vai mượn đó, mượn trả mượn mà không trả thì cũng không được. Thì như vậy thì vai mượn đó, vai mượn mà nói mình thiệt thì cái nói đó có lý chưa? Vậy mà có người nào dám nói thân này tạm bợ hư giả không? Ít lắm. Nhiều khi nói thì gượng nói thôi, mà sự thật thì chưa dám. Đó là mới thấy rằng nhìn cho tường tận, phân tích cho rõ ràng, chúng ta mới thấy thân tạm bợ giả dối. Như vậy thì chúng ta mượn trả, mà nhiều khi mượn trả không chịu bình dị, còn muốn cầu kỳ nữa chứ. Phải không? Có cầu kỳ không? Là hết nước, cạn nước thì mượn nước, nước gì cũng được, phải nước này nước nọ mới chịu. Phải không? À, rồi cạn đất, hết đất, mượn đất nào cũng được, nhưng mà phải đất có cái gì, có mùi, có vị đồ đàng hoàng mới chịu. Đó. Như vậy thành ra chúng ta khổ, khổ vì cái cầu kỳ. Vì vậy mà trên đường tu chúng ta không có đơn giản, vì mượn trả mà không biết thực mượn trả, cứ nghĩ mình ăn, nghĩ mình uống mà không ngờ mình đang mượn. Đó. Và rồi mình sẽ trả. Nhưng mà khi mượn thì tương đối tốt một chút, nhưng khi trả thì sao? Vậy đó. Mà ai cũng tự cho mình là hay, phải không? Tự cho mình là cao siêu, vân vân. Nó động tới là không được. Thí dụ như quý vị thấy, nếu cái thân này mình mượn đồ thức ăn đem vô, tích lũy đó một ngày rồi tuôn nó ra, như vậy thì trong thời gian tích lũy nó biến chất thành thứ này thứ nọ, thì cái mùi nó là sao? Như vậy mà ai nói anh này hôi quá, giận không? Như vậy thì chúng ta sống bằng ảo tưởng, không có thực sự. Thì nếu có ai đó nói anh hay chị hôi quá, nó phải cái đãi da hôi thối, không hôi sao được. Thì như vậy là chúng ta thấy được sự thật mà không có giận hờn ai hết. Còn cái này không chịu, nghĩa là phải khen mới được chịu. Nó hôi ám mà đòi phải nó thơm, nó này kia thì ưng, mà nó hôi cái không dám. Như vậy thì mới thấy rằng chúng ta từ chối sự thật, trốn tránh sự thật. Vì vậy mà chúng ta sống không có thấy được chân lý. Chúng ta sống bằng tưởng tượng nhiều hơn, phải không? Mà sống bằng tưởng tượng là sống bằng si mê, không có lẽ thật. Bởi vậy khi tu thì chúng ta phải biết rõ cái thân như vậy rồi thì không có cố chấp, khen chê cũng cười thôi, không có gì đáng nể hết. Cho nên hồi xưa Đức Phật khi mà Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề tu sắp thành đạo, thì bọn ma vương nó hiện ra những mỹ nữ kiều diễm tới, nó múa, nó hát, nó quyến rũ Ngài để dụ dỗ Ngài trở về. Nhưng Ngài chỉ nói được câu đãi gia hôi thối đi, ta không có dùng. Cái nó hổ thẹn đi mất hết. Đó. Như vậy thấy tường tận cái lẽ thật của con người thì nó quảng lên. Còn mình cứ thấy cái hào nhoáng bên ngoài rồi say mê, mà say mê cho nên rồi chìm đắm trong cái đau khổ. Đó, để cho quý vị thấy cái lẽ thật là như vậy. Nãy giờ tôi nói chấp thân, bây giờ tới chấp tâm. Tâm mình thiệt không? Đó là một vấn đề quan trọng vô cùng. Khi quý vị giận ai thì nói ai giận? Tôi giận, phải không? Khi quý vị buồn, nói buồn, ai buồn? Tôi buồn. Buồn, thương, giận, ghét, cái nào cũng tôi hết, phải không? Mà cái tôi đó đủ thứ, tốt có, xấu có. Như vậy thì cái tôi đó, cái buồn, thương, giận, ghét, chấp là tâm tôi đó, cái tâm đó thiệt không? Ví dụ quý vị đang giận người trong nhà, đương nổi giận mà bất thành có một người bạn tri kỷ đâu ở xa về bước vào nhà thấy kìa mừng quá, còn giận không? Quên mất tiêu, cái giận tan liền, phải không? Như vậy thì cái giận có thiệt không? Như vậy chúng ta lâu nay cứ ngỡ rằng cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét là tâm mình. Rồi ai mà nói trái ý, ai mà làm trái với cái nghĩ của mình thì chịu hay là không chịu? Đó, chính cái đó là cái đau khổ của chúng ta. Sống trong một gia đình mà người chồng nghĩ khác, người vợ nghĩ khác, sẽ có cái gì? Sẽ có gây gỗ, rồi có thể nhiều quá thì tới chia ly, phải không? Như vậy thì chúng ta phải sao? Tôi nhớ trong Kinh A Hàm câu hết sức là chí lý, Phật dạy rằng người nào biết tôn trọng chân lý thì khi mình suy nghĩ vấn đề gì, mình bảo rằng đây là vấn đề tôi suy nghĩ thôi, đừng nói rằng tôi suy nghĩ đúng. Còn người khác cũng vậy, họ suy nghĩ khác với mình, nhưng họ cũng nói đây là cái suy nghĩ của tôi, chứ không có nói tôi đúng. Mà nếu không thấy mình đúng thì có cãi không? Dù hai cái khác. Còn nếu mình thấy mình đúng mà người khác nghĩ khác mình thì sao? Thì cãi vã. Tôi có những cái thí dụ rất là gần, bởi vì cái suy nghĩ của chúng ta phần lớn là qua cái kinh nghiệm, kinh nghiệm của ngoại cảnh, kinh nghiệm của bản thân, mà chúng ta có kinh nghiệm một hai lần, lấy đó làm tiêu chuẩn rồi cho đó là chân lý. Tôi nói như tôi, cái thiền viện Trúc Lâm ở trên núi, rồi tôi ngồi tâm thất nhìn thấy ở phương Nam có cụm mây đen, cái gió phương Nam gió thổi qua, lát sau cái có mưa.
Rồi ngày mai tôi cũng thấy cụm mây đen ở phương Nam mà tôi chưa biết do gì, nhưng mà thấy cụm mây đen đó thì tôi nhớ hôm qua có cụm mây đen gió thổi một hồi mưa, thì bên ai thấy vậy rồi tôi kêu những người chung quanh thôi cái gì phải đem vô chứ không lắp giữ mưa. Thì tôi nói như vậy là cái gì? Là kinh nghiệm cái hôm qua của tôi, là tôi xác định là trúng. Nhưng mà nếu tôi kêu đem vô, có ai đó không đem vô, tôi giận không? Tôi giận, tôi nói không nghe lời. Nhưng mà rác cái gió ở phương Nam nó không thổi mà phương Bắc nó thổi qua, thì cái đám mây nó mưa không? Mưa. Như vậy tôi trúng rồi trời. Như vậy thì cái kinh nghiệm của mình có khi trúng, có khi trật, mà mình cho nó là chân lý, ai nói khác thì mình cự lộn, thì có phải khổ không? Như vậy thì chúng ta chủ quan, bởi cái chủ quan đó làm cho chúng ta phiền với nhau. Bây giờ nếu tôi thấy hôm qua đám mây như vậy, gió thổi cái mưa, thì bữa nay thấy đám mây đó mưa không mưa thì tôi chưa biết, có cãi không? Có giận không? Thì như vậy để thấy rằng cái nghĩ của chúng ta đừng đặt nó là chân lý. Mà nếu chúng ta đặt nó là chân lý thì chúng ta sẽ sát phạt những người nghĩ khác chúng ta, phải không? Đó là một cái điều đau khổ của con người. Ai cũng muốn tìm cái an vui, mà nếu hai cái nghĩ khác nhau gặp nhau thì nó phe lửa, nó đau khổ chứ nó không vui.
Cho nên người tu phải biết rõ tâm suy nghĩ của mình á, tâm đó là không thật chứ không phải là thật. Bởi vì nhiều khi quý Phật tử chúng ta nhận định kỹ, không có phân tích rõ, nghe nói tâm thì cứ cái gì nghĩ cái gì biết đó là tâm. Nhưng trong nhà Phật giải rõ lắm, tâm là cái gì? Tâm là cái biết. Cái biết do suy nghĩ phân biệt mà có thì gọi là cái biết hư dối. Còn cái biết sẵn hiện tiền không vắng mặt lúc nào, cái biết đó là chân thật. Cho nên dùng hai cái từ chân tâm và vọng tâm. À, cái biết suy nghĩ là cái biết hư vô, vì nó diệt liên miên. À, mà nó sinh nó diệt thì làm sao nó thiệt được. Như vậy mà chúng ta chấp cái biết đó là tâm mình, mà chấp nó là tâm mình thì cái biết chân thật đó bị ẩn khuất, không hiện. Mà cái biết chân thật đó, nhà Phật dùng những từ là chân tâm, là Phật tánh, nó có sẵn mà mình không thấy. Tôi hỏi quý vị, khi quý vị có một phút giây nào rảnh rang, nhàn hạ, ra ngoài cội cây ngồi chơi, trong khi ngồi chơi bỗng dưng không thấy, không nghĩ, không tính gì hết, đầu óc trống rỗng, lúc đó quý vị có biết không? Có biết không? Nếu không biết thì lầm. Lúc đó không có cái biết của suy nghĩ, nhưng mà có cái biết sẵn ở sau căn.
Có chim kêu nghe, có cảnh ở trước thấy, và có gió thì nghe mát, vân vân. Nó đang biết chứ đâu không biết. Như vậy mà chúng ta lại quên cái biết đó, chỉ nhớ cái biết nó vừa sinh vừa diệt liên miên cho là tâm mình. Như vậy thì chúng ta chấp cái thân sinh diệt làm thân mình, chấp cái tâm sinh diệt làm tâm mình, thì chừng nào ra khỏi luân hồi? Vì nó là cái tạo nghiệp. Còn bây giờ nếu quý vị biết rõ chúng ta tu là để lặng cái tâm sinh diệt đó, thì cái tâm chân thật nó hiện ra. Cho nên nhìn kỹ lại trong đạo Phật, quý vị thấy những pháp môn tu đạo Phật cuối cùng đều gặp nhau một chỗ. Thí dụ như tu tịnh độ thì trong kinh dạy sao? Người nào niệm Phật mà muốn được thấy Phật Di Đà hiện thân đón rước thì phải sao?
Và niệm được nhất tâm bất loạn, phải không? Từ một ngày, hai ngày cho tới bảy ngày. Nghĩa là nếu được nhất tâm bất loạn thì khi lâm chung Phật ở trước mắt, phải không? Thì nhất tâm bất loạn thì những cái nghĩ suy còn không? Đâu còn. Mà cái nghĩ suy không còn thì cái tâm chân thật nó hiện bày. Tâm chân thật tức là Phật tánh. Mà Phật tánh của chúng ta thì trong kinh giải thích Phật là giác, là cái tánh giác, mà tánh giác sẵn có, không sanh không diệt, cho nên gọi đó là Phật tánh. Đó, nó sẵn, mà chỉ vì cái vọng tưởng nó phủ che nên chúng ta không thấy. Vì vậy mà giờ niệm Phật để quên, dứt sạch hết những cái phủ che đó thì Phật tánh hiện bày, chừng đó chúng ta thấy Phật. Vì Phật Di Đà các nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, tức là tuổi thọ vô lượng, hào quang vô lượng. Mà tuổi thọ vô lượng thì cái Phật tánh của mình không sanh không diệt thì đó là vô lượng. Phật tánh mình là hằng giác, hằng tri, sáng suốt, cho nên gọi là vô lượng quang, sẵn có nơi mình. Còn người tu thiền sao? Tu thiền thì phải dừng, phải lặng vọng tưởng. Vọng tưởng dừng lặng rồi mới được định. Mà được định thì hết cái niệm sinh diệt thì gọi đó là niết bàn. Cho nên trong kinh A Hàm, bài kinh Đại Tứ Niệm Xứ có giải thích thế này: nếu người nào niệm Phật hay người nào tu thiền quán tứ niệm xứ từ một ngày, hai ngày cho tới bảy ngày mà tâm không có di chuyển, không có dời động, thì người đó chứng từ tam quả, tứ quả tới quả A La Hán, tới A La Hán. Tam quả là quả A Na Hàm, tứ quả là quả A La Hán, tức là chứng niết bàn. Như vậy thì tâm mình nó lặng, nó sạch thì cái chân thật nó hiện ra, cái đó không sanh không diệt, gọi đó là niết bàn. À, hay là nói cái khác là cực lạc. Còn người tu thiền như chúng tôi phải khi niệm khởi biết nó là hư dối, là vọng tưởng, bỏ lặng cho tới chừng nào những cái đó nó hết, nó lặng rồi, thì chừng đó gọi là ngay trong hiện tại, tức là niết bàn, gọi là thiền định. Thiền định tức là dừng hết những cái niệm lăng xăng vọng tưởng, thì đó gọi là thiền định. Như vậy thì tất cả pháp Phật dạy đều là dừng lặng cái vọng niệm vọng tâm của mình. Cho nên trong sách thiền có dùng cái thí dụ rất là hay. Trong đó thí dụ rằng như một khạp nước, chúng ta xuống dưới hồ, dưới giếng, múc lên nước đục đổ vào khạp. Thì nước đổ vào khạp nó đục, cho nên mình đứng gần nhìn vô không thấy bóng của mình. Rồi từ từ một buổi một ngày yên tĩnh thì nước cặn bã trong đó nó lắng xuống, tới chiều thì nước trong, phải không? Như vậy nước trong nó là mới đến hay là đã sẵn có? Sẵn có, nhưng mà tại sao trước không thấy? À, tại vì cặn, vì bẩn mà chúng ta không thấy. Bây giờ muốn thấy nó chỉ cần cặn bã những thứ bẩn, đất, bụi lắng xuống. Lắng xuống rồi thì nước trong hiện ra, chứ không có gì hết. Như vậy thì tâm chúng ta cũng vậy, suy nghĩ, vọng tưởng đều là cái cặn bã. Những cặn bã đó lặn xuống rồi thì tất cả cái chân thật của chúng ta nó hiện bày. Đó gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh. Là cái chân tâm Phật tánh nó hiện ra khi nào cái vọng tưởng chúng ta lặng, phải không? Như vậy thì hiện giờ mọi người chúng ta đang có cái mê lầm, mê lầm chấp thân là thiệt, mà thân lại là vai mượn, rồi chấp tâm là thiệt, không ngờ tâm đó là cái hư dối, phải không? Chấp hai cái hư giả cho là thiệt, cho nên quên mất cái thiệt. Vì vậy mà trong nhà thiền thường dùng câu cổng Phật đi tìm Phật. Mình có Phật sẵn mà không chịu lắng xuống để hiện ra, mà đi tìm chỗ này lại, chỗ kia lại kiếm Phật. Đó. Hoặc giả dùng cái từ khác là cởi trâu mà tìm trâu. Trâu nó sẵn mà mình không có chịu thấy, mà lại đi tìm, ngồi trên lưng trâu mà đi tìm trâu. Như vậy thì để thấy rằng tất cả chúng ta đều từ cái chân thật mà không nhận, không biết, để là chúng ta lầm lẫn, làm quên mất cái chân thật. Như vậy thì vọng tưởng đối với chúng ta chẳng khác gì như những đám mây mù. Tôi thường dụ, tôi nói như đêm rằm, chúng ta nhìn lên trời biết trên đó có mặt trăng sáng. Nhưng mà nếu mây cứ liên tục, mây đen liên tục kéo đến, cụm mây này vừa qua cụm mây tới khác tới liên miên, thì chúng ta thấy được mặt trăng không?
À, không thấy mặt trăng là tại trên bầu trời không có mặt trăng, hay là tại cái gì? À, mây che. Cũng như vậy, chúng ta sẵn có tánh giác, sẵn có Phật tánh mà không hiện là vì cái tâm vọng tưởng liên tục phủ che. Nếu khi nào tâm vọng tưởng chúng ta lặng xuống rồi thì lúc đó cái Phật tánh nó mới hiện ra, không nghi ngờ gì hết. Cho nên mọi pháp tu của Phật đều dạy chúng ta đi tới chỗ đó. Mà bây giờ chúng ta tu thì chịu cái đó không? Hay là chịu đời này tu cho có phước khá khá, đời sau sinh ra đẹp hơn, sung sướng hơn, có tiền nhiều hơn, muốn cái đó không? À, cho nên tu nhập niết bàn buồn quá, phải không? Bởi vì mình quen rồi, quen với cái hiện tượng lầm lẫn này. Cho nên đây tôi dẫn cái bài kệ ở trong kinh Niết Bàn, Đức Phật có nói rõ: Phật nói rằng chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Nói các hạnh đó là vô thường, là biến đổi, nó là pháp sinh diệt. Cái sanh diệt mà diệt rồi thì cái tịch diệt là vui, cái tịch diệt là vui. Còn cái đeo đuổi cái sanh diệt này thì khổ cho nó vui đó. Như vậy thì quý vị thấy đạo Phật dạy mình tu là lạc quan hay bi quan? Lạc quan là tìm cái vui, mà cái vui tạo cùng cứu cánh là cái vui sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui đó. Cái vui đó mới là chân thật. Còn tất cả cái vui của chúng ta hiện giờ là cái vui gì? Giả dối, tạm bợ, vui trong cái đau khổ, phải không?
Như vậy thì hiện tại tất cả chúng ta giờ tìm cái vui ở đâu cơ? Thí dụ như quý vị đi coi đá bóng vui không? Vui. Mà vui đó có cái khổ không? Hai bên, bên này thắng thì bên kia bại, bên này thắng mình vui, bên kia bại thì sao? Buồn. Như vậy thì mình vui trong cái khổ, cái buồn của họ, chứ đâu có cái vui thật, phải không? Vậy mà chúng ta cũng thích lắm. Rồi ví dụ như ở quê mấy ông bên Nam hay thích coi đá gà. Đá gà thì hai con nó đá với nhau, mà con này nó đá con kia té ngã thì vỗ tay lên vui. Vui trong cái gì? Cái đau khổ, cái chết chóc của con khác, thì cái vui đó nó tốt hơn. Rồi thậm chí bây giờ có nhiều người đi coi đấu quyền anh. Đấu quyền anh thì sao? Cái người A mà hạ được người B nằm dài trên gián thì lúc đó sao? Vỗ tay hoan nghênh, phải không? Hoan nghênh cái người ta té nằm dài. Đó là vui trong cái gì? Cái khổ của người khác. Vì vậy mà cái vui của thế gian nó không có thật vui. Chỉ khi nào cái tâm sanh diệt mình nó hết, được tịch diệt, tức là được yên lặng hoàn toàn, cái đó mới thật là vui. Như vậy thì đạo Phật dạy chúng ta vui. Những cái vui của chúng ta là cái vui trong cái tốt đẹp, trong cái an lành của mọi người, chứ không phải vui trong cái đau khổ của mọi người. Như vậy thì nhìn lại cho kỹ thì đạo Phật là cái đạo từ bi, cho nên chúng sinh khổ thì ta khổ, chúng sinh vui thì ta vui. Như vậy mới là cái chân chánh đạo Phật. Còn nếu mình làm cho người khác khổ mà mình vui thì cái vui đó nó phàm tục, nó không phải là cái chân thật.
Cho nên tất cả quý vị biết mình là người tu, biết mình là Phật tử thì phải tập cái vui của đạo Phật.
Người đói chúng ta cho họ một ít cơm, họ ăn, họ vui, chúng ta vui theo cái vui của họ. Người buồn chúng ta dùng lời an ủi, họ bớt buồn, họ vui thì chúng ta vui với họ. Những cái vui đó tuy nó tạm bợ nhưng không có cái đau khổ kèm theo, phải không? Còn những cái vui kia, vui trong cái khổ của người ta. Nhưng mà có nhiều người lại nói như đi coi hát cải lương rồi đó, vui quá chứ đâu có khổ. Chịu không? Vui hay khổ? Nói vui chứ thực ra thì quý vị mà nếu gặp cái buổi hát nào có mấy cô đào thương mà nó làm khéo một chút á, thì ra nhìn con mắt quý vị sao? Đó que vậy vui cái gì? Thấy không? Vậy mà nói đi chơi cho vui mà không ngờ đi khóc. Đó là để thấy rằng chúng ta không tìm cái vui thật, mà chỉ là vui trong cái ảo tưởng chứ không có thật. Chỉ có đến với đạo tu trên con đường chân chính thì chúng ta mới tìm được cái vui thật. Bây giờ tôi thí dụ gần nhất, khi nào quý vị ngồi niệm Phật hoặc quý vị ngồi thiền mà chừng 5 phút, 10 phút tâm mình nó lặng yên, thanh tịnh, không nghĩ, không suy, thì lúc đó cái gương mặt quý vị sao? Nó không có cười lên, nhưng mà nó rất tươi à. Còn nếu mình ngồi chơi 5 phút, 10 phút, lát nhớ người này, mình giận, nhớ người kia mình tức, vân vân, thì mặt mình sao? Một lát thì đỏ, một lát thì xanh, đổi thay hoài à. Như vậy mới thấy rằng ta biết tu tâm lặng yên, thanh tịnh, cái đó mới là cái vui chân thật. Còn vui trong cái đối đãi tạm bợ, vui trong cái khổ, chưa phải là cái vui thật. Như vậy thì Đạo Phật dạy chúng ta phải tìm cái vui chân thật. Và muốn tìm vui chân thật thì Phật, Bồ Tát và những vị tu hành có bổn phận phải hướng dẫn, phải chỉ bảo cho Phật tử biết cái lẽ thật thì nằm ở chỗ nào, để quý vị tìm cho ra lẽ thật đó, gọi là khéo tu, gọi là đưa mình tới chỗ an lạc. Còn nếu không tìm cái đó mà chỉ tìm cái vui tạm bợ thì đó chưa phải là cái vui thiệt. Như vậy tới đây quý vị thấy Đạo Phật là bi quan hay Đạo Phật là yêu đời?
Yêu đời.
Yêu đời. Như vậy thì tôi thành công rồi.